Tác phẩm Sử Việt 12 khúc tráng ca. Tác giả Dũng Phan. Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Nhãn sách Bảo Ấn Hành. Người đọc Liên Xuyến. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Một dân tộc chỉ có thể bước đến tương lai trên đôi chân vững vàng của lịch sử, bởi lịch sử là bài học tiền nhân để lại cho hậu thế, là kho tàng kiến thức phát triển tương lai, tránh những sai lầm của quá khứ. Đối với tôi, lịch sử là những câu chuyện, không phải là những thống kê khô khan. Quan điểm của tôi về lịch sử khá đặc biệt. Tôi định nghĩa lịch sử là bài học của tiền nhân. Vì thế, lịch sử phải là những câu chuyện để dẫn dắt lớp trẻ đến với tình yêu và sự đam mê khám phá. Cuốn sách mang cả những chiêm nghiệm riêng của tác giả, nhưng bản thân mỗi người đọc cũng cần những tư duy học thuật để hoàn thiện lịch sử trong mỗi bản thân của chúng ta. Dựa trên những tài liệu sử học đã có và được công nhận, cuốn sách vì thế sẽ kể lại những câu chuyện lịch sử qua góc nhìn mới mẻ hơn. Nói theo cách nhìn lãng mạn, tôi giống như gã thanh niên đi góp nhặt các câu chuyện cũ ngàn năm sương khói thành các nốt nhạc mà viết lên 12 khúc ca, tổng hòa thành một bản hùng ca lịch sử, để bạn yêu quê hương, yêu dân tộc hơn và nhìn vào các bậc tiền nhân mà xây dựng bản lĩnh Việt hôm nay. Cuốn sách này không phải là giả sử, những chi tiết được kể lại trong cuốn sách lấy từ chính sử. Nhưng cuốn sách với rất nhiều câu chuyện về những anh hùng dựng nước và giữ nước như Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông sẽ được kể lại với sự mềm mại nhất, hùng tráng nhất. Có lẽ bởi thế mà xin được đứng vào khoảng giữa vậy, vừa đủ tư liệu chính sử để bạn hiểu và nhớ về sử nước nhà, vừa đủ ly kỳ để đưa hồn xưa thấm đượm vào từng câu chuyện, ngõ hầu mang bạn đến gần tình yêu sử Việt hơn mà yêu dân tộc ta hơn. Vì cuốn sách còn nhiều hạn chế, lại không có điều kiện để gặp từng tác giả đi trước, Hồng nói lời cảm ơn chân thành, rồi nhờ thế mà được quý vị bổ sung kho sử liệu còn khiếm khuyết của bản thân, nên tôi vô cùng cảm kích nếu nhận được sự góp ý chí tình của quý vị gần xa. Dũng Phan, Thành phố Hồ Chí Minh, mùa xuân 2017. Khúc ca 1, tiếng nhạc dạo đầu. Dòng họ Khúc đặt nền móng tự chủ. Đã bao giờ trên những trang sách lịch sử viết về thời kỳ Bắc thuộc, các bạn tự hỏi, vì sao chỉ có chiến thắng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng là chấm dứt được hơn 1.000 năm Bắc thuộc, trong khi các cuộc khởi nghĩa trước đó của bà Trưng, bà Triệu, của Lý Nam Đế, Triệu Quang Phục, của Phùng Hưng hay của Mai Thúc Loan chỉ là những chiến thắng ban đầu gây tiếng vang và rồi nhanh chóng bị dập tắt? Câu trả lời mấu chốt có liên quan đến một dòng họ quan trọng trong lịch sử dân tộc, dòng họ Khúc. Năm 938, Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Kể từ ngày ấy, trong thời gian Ngô Quyền trị vì, quân phương Bắc không còn trở lại, đất nước ta chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Nhưng tại sao quân phương Bắc không còn trở lại nữa? Bởi vì họ đã nhìn thấy nước Nam như một quốc gia riêng biệt khó bề chế ngự. Chiến thắng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng không phải là một cuộc khởi nghĩa đơn thuần như các cuộc khởi nghĩa trước đó, mà trận đánh này là cuộc chiến giữa hai vùng đất tự chủ. Vùng đất Giao Châu do người nước Nam quản lý và vùng đất Nam Hán của vua Lưu Nham phương Bắc. khác với tính chất một cuộc khởi nghĩa vùng lên bộc phát bởi sự cai trị hà khắc của kẻ cầm quyền. Tính chất của trận đánh ở Bạch Đằng là sự ngăn chặn Nam Hán xâm chiếm trở lại An Nam. Những gì Ngô Quyền có hôm ấy không phải là một sự manh mún nhỏ lẻ như bà Trưng, bà Triệu ngày nào, mà là một chính quyền và quân đội rõ ràng. Chính quyền ấy đã được tạo nên từ cách đó hơn 30 năm, dưới tay của một vị hào trưởng thuộc đất Hồng Châu, tỉnh Hải Dương. Cúc Thừa Dụ, ba đời dòng họ Cúc, Cúc Thừa Dụ, Cúc Hạo và Cúc Thừa Mỹ, đã xây dựng một chính quyền của nước Nam riêng biệt với phương Bắc, với một nền kinh tế tự chủ và một đội quân bảo vệ giao châu hoàn toàn của người Việt. Bởi vậy, điểm mấu chốt cho thắng lợi của Ngô Quyền không phải là chiến thuật trên sông Bạch Đằng, mà ở cái gốc rễ được tạo dựng dưới chân Ngô Vương trước đó. Bạch Đằng chỉ là chiến trường để phân định thắng thua, là nơi ghi nhận tài năng quân sự của Ngô Vương. Còn phía sau lưng Ngô Vương thì quyền lực đã được quản lý đến cấp địa phương. Sự khác biệt quan trọng của một chính quyền ăn sâu bén rễ đến cấp thôn làng đã giúp Ngô Quyền, chứ không phải Hai Bà Trưng hay Lý Nam Đế, mới là người chấm dứt hơn 1.000 năm bắc thuộc của dân tộc. Một Cúc Thừa Dụ. Thời thế tạo anh hùng. Câu nói ấy chính ứng vào Cúc Thừa Dụ. Cuối thế kỷ thứ 9, nhà Đường đi vào giai đoạn suy vong. Sự suy yếu đến tận gốc rễ của một trong những triều đại hùng mạnh nhất Trung Quốc đã tạo điều kiện cho vương quốc của người Bạch và người Di tên là Nam Chiếu hùng mạnh lên. Nam Chiếu đã tấn công thẳng vào An Nam, cạnh tranh nhà Đường, nhưng sự suy yếu của nhà Đường cùng sự đi xuống của Nam Chiếu theo thời gian viễn chinh đã dẫn đến một cuộc chiến tương tàn mà cả hai bên đều thất bại. Cuối cùng chỉ có người Việt chiến thắng. Sự rối ren đã đưa quyền lực đến cho quyền thần Chu Toàn Trung. Lúc này, Chu Toàn Dục là tiết độ sứ An Nam, nhưng sau đó lại được thay bằng tiết độ sứ Độc Cô Tổn. Độc Cô Tổn lại không được lòng quyền thần Chu Toàn Trung, cuối cùng bị giết. Đất An Nam không có tiết độ sứ, còn chính quyền đô hộ như rắn mất đầu. Chính lúc này vị anh hùng của chúng ta là Cúc Thừa Dụ bước chân lên vũ đài lịch sử. Ông là một hào trưởng thuộc đất Hồng Châu, tỉnh Hải Dương. Được dân chúng ủng hộ, ông đã cùng với bộ thuộc tiến quân ra chiếm đóng phủ thành Tống Bình, Hà Nội, và tự xưng là tiết độ sứ. Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Tiền Biên Quyển 5 chép lại, họ Cúc là một họ lớn lâu đời ở Hồng Châu. Cúc Thừa Dụ tính khoan hồng, hay thương người, được dân chúng suy tôn. Gặp thời buổi loạn lạc, nhân danh là hào trưởng một xứ, Thừa Dụ tự xưng là tiết độ sứ. Như vậy, Cúc Thừa Dụ đã thực hiện một màn cướp chính quyền trong âm thầm và đẩy nhà Đường vào thế sự đã rồi, buộc phải công nhận tước vị của ông. Sự khôn khéo của Cúc Thừa Dụ nằm ở chỗ ông không dựng cờ để gây sự chú ý mà âm thầm xây dựng một chính quyền của người Việt và cho người Việt. Ông đứng trên danh nghĩa là tiết độ sứ của nhà Đường, là người thuộc bộ máy đô hộ, nhưng phía sau lại làm công việc của một người giành độc lập. Đấy là chuyển quyền tự chủ dân tộc sang cho người Việt một cách khéo léo. Chính cách làm trí tuệ ấy của Cúc Thừa Dụ khiến nhà Đường đành phải phong cho ông tước Đồng Bình Chương Sự. Rồi dùng chính chức tước ấy, ông phong cho con là Cúc Hạo chức vụ tỉnh Hải hành quân tư mã quyền tri lưu hậu. Tức là chức vụ chỉ huy quân đội và sẽ thay thế nắm quyền hành tiết độ sứ khi cha mất đi. Ông muốn rằng nếu một ngày mình tạ thế thì quyền lực vẫn ở trong tay người Việt. Ngày 23 tháng 7 năm 907, Cúc Thừa Dụ mất, người đời sau thương mến gọi ông là Cúc Tiên Chủ. Dù cho ông chưa hề xưng đế hay xưng vương, con ông, Cúc Hạo lên nắm quyền chức tiết độ sứ thay cha, và lúc này, Cúc Hạo chứng minh bản lĩnh của một người kế thừa xứng đáng. Khúc Hạo là một nhà cải cách lớn ngay từ thế kỷ thứ 10. Một nhân tài trị quốc dường như đã bị bỏ quên và cần ghi công lại trong dòng chảy của lịch sử dân tộc. 2. Khúc Hạo. Lúc này nhà Đường đã mất, Trung Quốc bước vào giai đoạn ngũ đại thập quốc. Nhà Hậu Lương một lần nữa muốn quay trở lại thôn tính nước ta. Vua Hậu Lương là Chu Ôn, tức Chu Toàn Trung, phong cho Lưu Ẩn chức Thanh Hải Tiết Độ Sứ. Cát cứ vùng Lưỡng, Quảng nhưng lại kiêm thêm tỉnh Hải quân Tiết Độ. An Nam Đô Hộ như một cách gián tiếp cho phép Lưu Ẩn được quyền quay lại An Nam nắm quyền. Đứng trước tình thế nguy hiểm ấy, Khúc Hạo mềm mỏng xưng tôi với vua Hậu Lương, đưa vàng bạc qua thương thuyết. Ông đối ngoại khôn khéo và giữ yên được bờ cõi, tránh được một cuộc can qua. Cùng với đó là đường hướng đối nội, Khúc Hạo tiến hành cải cách ở hai mặt hành chính và kinh tế để giúp nước Việt vững mạnh nhằm đương đầu khi có chiến tranh, xác lập tự chủ lâu bền. Cho đến bây giờ, chúng ta đều nắm rõ, để một vương triều tồn tại lâu dài cần phải có sự gắn kết trong bộ máy hành chính. Cai trị từ trung ương đến địa phương. Vào thế kỷ thứ 10, Khúc Hạo đã nghĩ đến điều đó. Một chiến thắng ngoài mặt trận không thể giúp đất nước vững bền, nhưng một hệ thống hành chính kiện toàn có thể làm được điều đó. Theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Khúc Hạo chia cả nước thành đơn vị hành chính các cấp, lộ, phủ, châu, giáp, xã. Thời thuộc Đường, dưới châu là hương, Khúc Hạo đổi hương là giáp. Mỗi giáp có một quản giáp và một phó chi giáp để trông nom việc thu thuế. Theo sách An Nam Chí Nguyên, Khúc Hạo đặt thêm 150 giáp cả thảy bao gồm trước đó. Tổng cộng trên cả nước ta có 314 giáp. Dưới giáp là xã, mỗi xã có xã quan, một chánh lệnh trưởng và một tá lệnh trưởng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Nam có một cuộc cải cách sâu rộng đến như thế. Chính những cải cách gần dân và ở cấp cơ sở này sẽ là tiền đề để 30 năm sau, Ngô Quyền chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc một cách đường đường chính chính. Cần phải nhấn mạnh, ở bộ máy cải cách do Khúc Hạo đặt ra có một điểm đặc biệt quan trọng để sau này không chỉ giúp nước ta giành được độc lập, đứng lên chống lại sự xâm lược qua từng thời kỳ, mà còn củng cố văn hóa nghìn năm của dân tộc này, đó là văn hóa lũy tre làng. Làng xã Việt Nam phía sau lũy tre đã quay tròn lại cùng nhau, kế cho nhau thuở Hồng Bàng, Văn Lang, Âu Lạc, đã nhắc nhở nhau và giữ gìn truyền thống ăn trầu, nhuộm răng, để hơn 1.000 năm mất nước vẫn không quên đi nguồn gốc đất tổ. Khi Khúc Hạo cơ cấu phân khu xã làng, ông đã gián tiếp thu gom lực lượng, chính thức hóa một nét Việt và bảo vệ mãi mãi truyền thống ấy. Cải cách thứ hai của Khúc Hạo là kinh tế. Khúc Hạo chấm dứt tình trạng tô thuế, lao dịch và cống nạp nặng nề mà người Việt phải chịu đựng trong quá trình bắt buộc trước đó. Ông cho ban hành chính sách bình quân thuế ruộng, có nghĩa là phân phối ruộng đất theo chế độ công xã và tiến hành đánh thuế bình quân theo ruộng đất mà các hộ được phân chia. Điều này giúp nông dân đẩy mạnh sản xuất và an tâm cày cấy. Ngoài ra, Khúc Hạo còn sửa đổi lại chế độ điền tô, tha bỏ lực dịch, lập sổ hộ khẩu, kê rõ quê quán, giao cho giáp trưởng, quản giáp, trông coi. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục đã viết về các chính sách cải cách của Khúc Hạo bằng 11 chữ sau. Cốt khoan dung giản dị, nhân dân đều được an vui. Mặc dù hoàn cảnh dân tộc khi ấy khiến cho những cải cách của Khúc Hạo chưa được toàn diện và triệt để, nhưng tính từ khi lập nước, cải cách của Khúc Hạo đã đưa dân tộc ta tiến đến một bước dài đến tự chủ và độc lập. Một ngôi nhà chỉ yên ấm khi nền móng chắc chắn, một con người chỉ thành công khi cái gốc vững vàng. Câu chuyện từ dòng họ Khúc lặng lẽ xây dựng vun đắp nước Việt để tạo nên chiến thắng cho dân tộc Sau đó hơn 30 năm, chính là bài học lịch sử vĩ đại mà tiền nhân đã dạy chúng ta. Năm 917, Khúc Hạo mất. Con trai ông là Khúc Thừa Mỹ lên thay. Khúc Thừa Mỹ không có được tính nhẫn nại của cha và ông, đã vội vàng gây sự với quân Nam Hán. Kết quả gây ra cuộc chiến tranh vào năm 930. Quân Nam Hán tiến quân thần tốc đánh bại quân Việt. Khúc Thừa Mỹ bị bắt, Phủ Thành Đại La, Hà Nội bị chiếm. May sao một vị ái tướng nhà họ Khúc tên là Dương Đình Nghệ đã đem quân vây lấy quân Nam Hán, chém chết hai tướng rồi giành quyền tự chủ về lại cho nước Việt. Ông là vị tiết độ sứ kế thừa dòng họ Khúc. Nhưng Dương Đình Nghệ chỉ ở cương vị tiết độ sứ được 7 năm thì bị nha tướng Kiều Công Tiễn giết hại. Con rể của ông là Ngô Quyền, cưới con gái của Dương Đình Nghệ là Dương Như Ngọc, đã đưa bộ thuộc từ Thanh Hóa đến bảo vệ Đại La, giao chiến trên sông Bạch Đằng. Phần còn lại, hắn chúng ta đều đã biết. Dẫu chỉ tồn tại đúng 25 năm, nhưng dòng họ Khúc đã đặt nền móng tự chủ cho dân tộc Việt Nam một cách vững vàng. Từ chiến thắng ngoài trận Tiền cho đến việc kiến quốc, dựng nước, tạo nền tảng hành chính, kinh tế mà các triều Ngô, Đinh và Tiền Lê đã kế thừa. Sử gia Lê Tung, nhà hậu Lê thế kỷ thứ 16, đánh giá công lao của Khúc Hạo. Khúc Trung Chúa, tức Khúc Hạo, nối nghiệp mở nước, khoan hòa, có phong thái trù mưu định kế quyết thắng. Ngoài ý mọi người, chống chọi các nước Bắc Triều, thật là bậc chúa thiền của nước Việt. Những trang sử vẻ vang của dân tộc rồi đây sẽ lần lượt được kể lại với những chiến thắng và những công tích kỳ vĩ. Nhưng hậu nhân không bao giờ quên, có một dòng họ Khúc thầm lặng đã xây nên một nền móng vững vàng cho khúc ca tự chủ ngân lên vào năm 938 sau này. Khúc ca 2. Hùng ca tự chủ. Ngô Quyền, người anh hùng chấm dứt hơn 1.000 năm bắc thuộc. Người ta gọi ngài là vị vua đứng đầu các vua. Phan Bội Châu thì gọi ngài là vị tổ trung hưng của Việt Nam. Những mỹ từ ấy dành cho ngài không hề quá lời, bởi vì ngài là Ngô Quyền. 1. Ngô Quyền lên ngôi. Nhà vua sinh năm 897, là con trai của Châu Mục Đường Lâm Ngô Mân. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép: khi Ngô Quyền vừa mới sinh, có ánh sáng lạ đầy nhà, trạo mạn khác thường, có 3 nốt ruồi ở lưng. Thầy tướng cho là lạ, bảo có thể làm chủ một phương nên mới đặt tên là Quyền. Ngô Quyền lớn lên khôi ngô, mắt sáng như chớp, dáng đi thông thả như hổ, có trí dũng, sức có thể nâng được vạt. Ở khúc ca đầu tiên, chúng ta đã nghe về Khúc Hạo. Dưới trướng Khúc Hạo tại Ái Châu, Thanh Hóa, có một vị tướng tên là Dương Đình Nghệ, một người rất trung thành và yêu nước. Khi Lý Khắc Chính, tướng nhà Nam Hán, đánh bại họ Khúc và bắt Khúc Thừa Mỹ, Dương Đình Nghệ đã chiêu mộ về quanh mình hơn 3.000 giả tử, con nuôi cũng có thể hiểu là gia khách. Triệu tập hào kiệt khắp nơi để báo thù cho chủ. Ông có 3 nha tướng quan trọng, mà cả 3 người sau này đều có vai trò trong lịch sử Việt Nam. Một anh hùng, một kẻ phản bội và một người cha có một người con anh hùng. Đầu tiên là Ngô Quyền, 2 là Kiều Công Tiễn và 3 là Đinh Công Trứ, cha của Đinh Bộ Lĩnh. Trong đó, Ngô Quyền là được người được ưu ái nhất. Không chỉ là con nuôi, nha tướng mà còn là con rể của ông. Năm 931, ông Dương Đình Nghệ đem quân ra Đại La, vây thứ sử Giao Châu là Lý Tiến, để Ngô Quyền ở lại giữ Ái Châu thay mình. Vua Nam Hán sai Trần Bảo đem quân sang cứu, nhưng đến nơi thì Dương Đình Nghệ đã hạ được thành, còn Lý Tiến trốn về nước. Lúc Trần Bảo vây thành, Dương Đình Nghệ đem quân ra đánh, giết chết Trần Bảo. Chiến thắng đã giúp ông lấy lại vị trí tiết độ sứ, cai quản Giao Châu cho người Việt, tiếp tục nền tự chủ mà dòng họ Khúc để lại. Độc lập kéo dài được khoảng 7 năm, thì đến một ngày mùa xuân của năm 937, ông bị ái tướng của mình là Kiều Công Tiễn phản bội. Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ rồi tự xưng là tiết độ sứ. Từ Ái Châu nhận được tin báo, Ngô Quyền tức giận kéo quân ra đánh Kiều Công Tiễn, báo thù cho Dương Đình Nghệ. Hành động hèn hạ của Kiều Công Tiễn đã gây ra sự phản ứng dữ dội. Tất cả các hào trưởng đều đứng dưới ngọn cờ của Ngô Quyền, kể cả cháu nội của Kiều Công Tiễn là Kiều Công Hãn, người sau này sẽ trở thành một trong 12 sứ quân mà sử sách gọi là Loạn 12 sứ quân thời Đinh Bộ Lĩnh. Thấy bản thân mình bị cô lập, Kiều Công Tiễn đem vàng bạc qua cầu cứu vua Nam Hán, nhưng Ngô Quyền đã kéo Tiên Phong ra đến Đại La. Dương Tam Kha và Ngô Xuân Ngập đến đánh trận đầu, hạ thành giết Kiều Công Tiễn. Dẹp yên nội loạn xong, Ngô Quyền sắp đặt trận tiền, sẵn sàng chống giặc Nam Hán đang chuẩn bị tràn sang bờ cõi. Lúc này ở Nam Hán, sau khi nhận được thư cầu cứu của Kiều Công Tiễn, vua Nam Hán là Lưu Cung hỏi ý Sùng Văn Sứ là Tiêu Ích. Tiêu Ích trả lời: nay mưa dầm đã mấy tuần, đường biển thì xa xôi nguy hiểm, Ngô Quyền lại là người kiệt thiệt, không thể khinh suất. Đại quân phải nên thận trọng chắc chắn, dùng nhiều người hướng đạo rồi sau mới nên tiến. Vua Nam Hán không nghe, sai con là Lưu Hoằng Tháo đem chiến thuyền theo sông Bạch Đằng mà vào. Ngô Quyền nghe tin Hoằng Tháo sắp đến, bảo các tướng tá rằng: Hoằng Tháo là đứa trẻ khờ dại, đem quân từ xa đến, quân lính còn mỏi mệt, lại nghe Công Tiễn đã chết, không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta lấy sức còn khỏe, địch với quân mỏi mệt, tất phá được. Nhưng bọn chúng có lợi ở chiến thuyền, ta không phòng bị trước thì thế được thua chưa biết ra sao. Nếu sai người đem cọc lớn vạt nhọn, đầu bịch sắt đóng, ngầm ở trước cửa biển, thuyền của bọn chúng theo nước triều lên vào trong hàng cọc, thì sau đó dễ bề chế ngự, không cho chiếc nào ra thoát. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Trí dũng của Ngô Quyền không chỉ được thể hiện qua những câu nói trên, hay qua lời khen của đối thủ, mà qua cả cách ngài đã chiến thắng ở lòng sông huyền thoại đó. Việc khảo sát và nghĩ ra kế cắm cọc nhọn trên sông, lợi dụng khi thủy triều lên che khuất cọc và thủy triều rút để hãm địch vào trận, nhằm phá tan chiến thuyền ở Bạch Đằng, rồi đây sẽ trở thành bí kíp bảo vệ dân tộc suốt hơn 1.000 năm trước họa phương Bắc. 2. Trận Bạch Đằng. Hầu hết trong mỗi chúng ta đều thuộc và nhớ diễn biến của trận chiến ở sông Bạch Đằng. Đấy là khi Ngô Quyền cho đóng cọc ở hai bên cửa biển. Đợi nước triều lên, nhà vua sai người đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến và giả thua, chạy để dụ quân Nam Hán đuổi theo. Hoằng Tháo quả nhiên tiến quân vào. Khi binh thuyền đã vào trong vùng cắm cọc, nước triều rút, cọc nhô lên, Ngô Quyền bèn đưa quân ra đánh. Liều chết chiến đấu đẩy quân Nam Hán lui về phía hàng cọc. Đúng lúc ấy thì nước triều rút xuống rất gấp, khiến thuyền địch mắc vào cọc mà lật úp, rồi rối loạn tan vỡ. Quân lính chết đuối quá nữa, Ngô Quyền thừa thắng đuổi đánh, bắt được Hoằng Tháo giết đi. Nhưng đây là Bạch Đằng Giang, là địa danh đã trở thành dấu mốc tự hào và vinh quang của dân tộc. Bởi thế, nếu chỉ nhắc về chiến công lẫy lừng ấy bằng những dòng đơn giản như vậy, thì liệu có thể khiến hậu nhân nhớ về Bạch Đằng để khâm phục tài trí của cha ông? Bởi dòng sông này, chiến tích này quá vĩ đại, nên ta cần đào sâu, đọc kỹ, truy xét tỉ mỉ. Ngô Quyền đã đóng cọc ở sông như thế nào? Ngô Quyền đã làm gì để có thể dụ được giặc vào đúng thời điểm thủy triều lên và rút đi như thế? 2.1 Tính khoa học. sông Bạch Đằng là một con sông chảy giữa thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh và huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, cách Vịnh Hạ Long. Cửa Lục khoảng 40 km thuộc hệ thống sông Thái Bình. Đây là con đường thủy tốt nhất để đi vào Hà Nội, Thăng Long ngày xưa, từ miền Nam Trung Quốc. Đó là lý do vì sao sông Bạch Đằng luôn là địa điểm của các trận giao tranh. Khoảng 500 đến 700 năm trước, nơi đây là một bộ phận của châu thổ sông Hồng. Vì thế, lòng chính sông không bị xâm thực. Hình phễu, sâu rộng như bây giờ mà nông hơn và hẹp hơn. Mô tả của Nguyễn Trãi trong Dư Địa Chí như sau. Sông Vân Cừ rộng 2 dặm 69 trượng, sâu 5 thước. Vì vậy, việc tồn tại một trận địa cọc chính cắm ngang qua dòng chủ, lưu sông Bạch Đằng. Vào giai đoạn 500 đến 700 năm trước là phù hợp với thủy văn địa chất lúc đó. Tính khoa học trong việc cắm cọc trên sông Bạch Đằng vào những năm 938 thực tế là trùng khớp với nguyên lý xây dựng của thời hiện đại. Đó là hệ thống móng cọc và móng cừ tràm ở các công trình xây dựng bây giờ. Tất cả các loại cọc đóng từ thô sơ đến hiện đại đều dựa trên một nguyên lý khoa học căn bản là lực ma sát. Nếu chỉ đóng một cọc thì khi có lực lớn từ trên tác động xuống, nó sẽ dễ bị tụt xuống dưới sình. Nhưng với số lượng cọc chi chít dính sát vào nhau, nhờ lực ma sát, chúng sẽ kết dính cứng lại với cát và bùn đất xung quanh, kể cả sình lầy đi chăng nữa, và qua đó tạo thành một khối cứng dưới lòng đất. Trí tuệ của ông cha chính là phát hiện ra lực ma sát đó. 2.2 Phương pháp đóng cọc trên sông. Vào năm 2008, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Hải Phòng đã tổ chức hội thảo Tìm hiểu kỹ thuật cắm cọc gỗ trên sông Bạch Đằng chống giặc ngoại xâm. Các nhà nghiên cứu khoa học đã cùng nhau tìm hiểu phương pháp đóng cọc trên lòng sông. Theo đó, kỹ thuật cắm cọc trên lòng sông Bạch Đằng đã sử dụng kinh nghiệm cắm cọc đáy của dân chài ngày xưa. Dây giữ cọc, cọc giữ dây giữ phương tiện, thuyền. Nghĩa là vấn đề cắm cọc sâu hay nông, cọc to hay nhỏ không quan trọng, bằng sự chắc chắn của cọc nhán và dây nhán. Có vai trò đối với cọc gỗ như những chiếc neo đối với tàu thuyền bè mảng. Thời điểm đóng cọc là đợi lúc thủy triều rút xuống, mực nước ở mức thấp nhất. Kỹ thuật cắm cọc như sau. Cọc lớn được thả xuống sông, đầu gốc được nhấn chìm một phần xuống mặt bùn. Phần ngọn buộc một sợi dây để giữ và điều chỉnh cọc. Thân cọc được dựng theo phương thẳng đứng với mặt nước. Dây nhán tiền và hậu buộc ở thân trên giữ cho cọc không bị nghiêng ngã. Cũng tại phần trên này có que nhán buộc ngang cọc để đỡ một hoặc hai người đứng lên nhún nhảy và lắc ngang thân cọc, nhấn cọc chìm sâu dần. Khi cọc không xuyên xuống được nữa thì tháo đoạn tre ra, buộc lên cao hơn và buộc thêm một đoạn tre nữa để không chỉ hai mà bốn người cùng lắc theo nhịp. Bao giờ cọc chìm dưới mặt nước triều một mức nào đó theo tính toán của các bô lão thì dừng lại. Nếu ở những luồng nước sâu, khi cọc sắp chìm xuống mặt nước thì tiến hành đặt nối vào một đoạn cọc khác bằng cách ốp bốn nửa đoạn cây tre dài cỡ cái đòn gánh. Lấy dây mây buộc thắt lại để cho người trèo lên lắc tiếp. Đến khi cọc đứng chắc chân trên nền đất, dưới đáy sông mới cởi dây mây ra, tháo đoạn cọc gá tạm đi, lắp nón sắt vào cọc. Chính nón sắt ấy sau này sẽ có tác dụng đâm thẳng vào ván gỗ của thuyền địch. Khi cọc cắm xuống độ sâu ổn định, tiến hành vừa kéo lên và vừa lắc ngang, đẩy thân cọc xiên 45 độ ngược với hướng rút ra phía biển của thủy triều. Những đoàn thuyền của phương Bắc rồi đây sẽ nhận lấy những đoạn xiên của những chiếc cọc này, vỡ tan cả đoàn, vỡ tan luôn giấc mộng xâm lược nước Việt. 2.3 Nghệ thuật chiến thắng. Điều khiến Ngô Quyền trở thành một danh tướng lẫy lừng chính là việc tính toán được khả năng lên xuống của thủy triều và dụ được địch đến nơi cắm cọc đã chuẩn bị sẵn. Nói cách khác là nghệ thuật tập trung lực lượng và lựa chọn địa điểm quyết chiến. Để làm được như thế thì phải trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Ngô Quyền sở hữu một mạng lưới tình báo đủ tốt để ngăn cản được những thông tin tuồn ra bên ngoài về việc cắm cọc nhọn trên sông và đủ lớn để có thể biết được thời gian mà quân Nam Hán đổ bộ vào Bạch Đằng. Đến khi giao chiến, Ngô Quyền phải tính toán thời gian sao cho khớp để có thể dẫn dụ quân Nam Hán đến cửa sông khi thủy triều còn dâng cao che đi những chiếc cọc nhọn, và tính toán sao cho đúng thời điểm thủy triều chuẩn bị rút. Vào thời điểm mà thủy triều chuẩn bị rút đi cũng là lúc ông cho quân quay đầu giao chiến đánh liều chết, đánh rác từ các hướng để ép đội thuyền của quân Nam Hán phải lùi ra cửa sông. Những cọc nhọn nhô lên mặt sông trở thành bãi đá ngầm chọc thủng thuyền của giặc, khiến chúng va vào nhau, kẹt cứng ở đó như cá mắc cạn. Thuyền của Ngô Quyền vốn là thuyền nhỏ, rất linh động, lại nắm vững địa hình sông liền ào tới, luồn lách mà đánh vào. Phần còn lại quá đơn giản để đoán biết kết quả. Nghệ thuật cắm cọc nhọn ngăn giặc phương Bắc đều là từ Ngô Quyền mà ra. Ngô Thị Sĩ nhận định trong sách Việt Sử Tiêu Án như sau. Trận đánh ở Bạch Đằng là cái căn bản khôi phục quốc thống đó. Sau này, Đinh, Lê, Lý, Trần còn phải nhờ dư liệt ấy. Võ công hiển hách của Ngô Quyền, tiếng thơm nghìn đời đâu có phải chỉ khoe khoang một lúc bấy giờ mà thôi. 3. Tiền Ngô Vương. Mùa xuân năm 939, Ngô Quyền xưng là vương, trở thành vị vua sáng lập ra nhà Ngô. Dời đô tới Cổ Loa, như nhắc nhở về vong hồn dân tộc. Hơn 1.000 năm về trước thuở chưa mất nước. Từ đây, dân tộc ta chính thức chấm dứt hơn 1.000 năm bắc thuộc. Người không có miếu hiệu, cũng chẳng có thụy hiệu. Con cháu đời sau vì quá yêu quý và ngưỡng mộ mà gọi là Tiền Ngô Vương. Đến năm 944, Ngô Vương qua đời khi mới 47 tuổi. Chỉ làm vua được 6 năm. Nhưng công tích để lại thì vô cùng rực rỡ. Sử gia Lê Văn Hưu khi biên soạn Đại Việt Sử Ký đã viết về ngài với sự ngưỡng mộ không giấu giếm. Tiền Ngô Vương có thể lấy quân mới hợp của đất Việt ta mà phá được 100.000 quân của Lưu Hoàng Tháo, mở nước xưng vương làm cho người phương Bắc không dám lại sang nữa. Có thể nói là một cơn giận mà yên được dân. Mưu giỏi mà đánh cũng giỏi vậy. Còn sử gia Ngô Sĩ Liên thì viết trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư như sau. Mưu tài đánh giỏi, làm nên công dựng lại cơ đồ đứng đầu các vua. Sử gia các thời đại đều nhắc về Ngô Vương với tình cảm và sự khâm phục. Hậu nhân nhắc về Ngô Quyền còn đầy lòng tự hào và biết ơn. Nguyễn Trãi khi đi qua cửa sông Bạch Đằng, đã có câu thơ tả về dòng sông ấy như sau. Quan hà bách nhị do thiên thiết, hào kiệt công danh thử địa tầng. Nghĩa là, cửa sông xung yếu do trời đặt, hai người chống cả 100 người. Những bậc anh hùng xưa kia từng lập công ở đất này. Ngô Quyền và chiến thắng trên lòng sông Bạch Đằng năm 938, không chỉ mở ra giai đoạn độc lập lâu dài của dân tộc, chấm dứt hơn 1.000 năm bắc thuộc, mà còn dành tặng cho hậu nhân một bài học binh pháp để bảo vệ nền độc lập tự chủ trong suốt hơn 1.000 năm tiếp theo. Đấy là nghệ thuật mai phục và cắm cọc nhọn trên lòng sông lịch sử, hòng bảo vệ đất nước trong cơn nguy nan.